Tại gia thức lại có hai phần là kiến phần và tướng phần. Từ kiến phần biến hiện tướng phần. Tướng phần biến hiện y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Vì thế, nó từ vô minh biến hiện. Tây phương cực lạc thế giới chẳng có vô minh, hoàn toàn do tự tánh biến hiện. Do đó nơi ấy là tự tánh tịnh độ, khác hẳn thế giới này của chúng ta. Ở nơi này là vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới làm duyên tăng trưởng lục thô. Cõi nước của chúng ta do vậy mà có. Nói cách khác, xét định căn nguyên của nó, cõi này do vô minh biến hiện, còn cõi kia hoàn toàn từ chân như bổn tánh hiện ra. Căn nguyên chẳng giống nhau. Chúng ta chẳng có cách nào lý giải điều này. Kinh thường dạy: duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh, hữu tình trong chính giới, chẳng thể nào lý giải. Đạo lý ở chỗ này. Vì thế, người căn tánh độ một chút, bèn từ quyền nhập thật. Đó là có sanh tịnh độ, hữu sanh. Khi chúng ta niệm Phật đến mức công phu thành thục, trong tương lai khi lâm chung, A-di-đà Phật định tiếp dẫn chúng ta. Chuyện này là thật, chẳng giả. Vì thế mọi người đọc đến đây chớ nên hoài nghi, thật sự giảng sanh chẳng phải giả. Nhưng nếu là người lợi căn sẽ cao minh hơn, đó gọi là sanh thì quyết định sanh, đi thì chẳng thật sự đi. Không đi làm sao sanh? Không đi mà thật sự sanh, đó là người căn tánh nhạy bén. Hiểu tự tánh của A-di-đà Phật và tự tánh của chính chúng ta là một tánh, chẳng phải là hai tánh, nên gọi là duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Người như vậy giảng sanh, thưa quý vị, đều là thượng thượng phẩm, sanh về cõi thật báo trang nghiêm trong thế giới bên kia. Đó là lợi căn, người ấy thật sự có trí huệ, biết có vô sanh tịnh độ. Vô sanh tịnh độ là thật sự liễu đạt pháp không. Hai thứ chấp trước đều phá sạch. Phàm phu có nhân ngã chấp và pháp ngã chấp. Ngã chấp đã hết, chứng đắc nhân không. Quả vị niệm Phật là sự nhất tâm bất loạn. Niệm tới pháp không là lý nhất tâm bất loạn. Đắc sự nhất tâm bất loạn, sanh vào cõi phương tiện hữu dư của Tây phương cực lạc thế giới, vẫn thuộc loại hữu sanh tịnh độ. Cõi phương tiện và cõi đồng cư đều thuộc loại hữu sanh tịnh độ. Nhưng chứ gì phải hiểu, thế giới Tây phương là có và không bất nhị. Như Tâm Kinh đã nói, sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Đó là diệu độ. Vì vậy quý vị bảo nó là hữu sanh cũng được, mà nói nó là vô sanh cũng được luôn. Hữu sanh và vô sanh là một không hai. Chúng ta vừa nhìn thường thấy có đối lập. Thấy hữu sanh thì còn có hy vọng, thấy vô sanh bèn đau buồn, chẳng trông mong gì. Sai mất rồi, không biết chúng là một chẳng hai. Đó là cõi màu nhiệm thật sự. Những người căn tánh lanh lợi khai ngộ rồi, họ niệm Phật đến mức kiến tánh. Sau khi kiến tánh, tâm họ thật sự đạt được thanh tịnh. Khi ấy triệt để hiểu rõ chúng sanh và Phật chẳng hai, tịnh và uế dung thông. Giống như Đại Luận đã nói, Tâm Kinh cũng nói rõ rệt: chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng đến, chẳng đi, chẳng thường, chẳng đoạn. Trung Quán Luận nói đến bát bất, đó là thực tướng của các pháp. Cũng chính là như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm: nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Tuy trong tâm thanh tịnh chẳng sanh một niệm, giống như Lục Tổ đã nói, dung chẳng có một vật. Phật hiệu của người ấy vẫn chẳng gián đoạn. Tuy Phật hiệu chẳng gián đoạn, quyết định chẳng trở ngại, dung chẳng có một vật. Thiền Tông muốn chứng dung chẳng có một vật thì phải chứng tâm thanh tịnh. Nếu niệm một tiếng Phật hiệu, họ phải súc miệng ba ngày. Họ nói trong tâm đã bị nhiễm dơ. Nếu quý vị lắng lòng đôi chút, suy nghĩ, sẽ thấy tâm kẻ ấy chẳng thanh tịnh. Cớ sao nói kẻ ấy chẳng thanh tịnh? Nếu thật sự thanh tịnh, niệm một tiếng Phật hiệu há còn có thể nhiễm bẩn kẻ ấy hay chăng? Do vậy ta biết, Kẻ ấy chẳng ghét niệm Phật thì cái tâm chẳng ghét ấy là tâm chẳng thanh tịnh, vẫn chẳng thoát khỏi chấp trước. Chấp trước gì vậy? Chấp trước thanh tịnh, chấp trước không có một vật. Kẻ ấy trọn chẳng phải thật sự là không có một vật nào. Trong tâm kẻ ấy hãy còn có ý niệm không có một vật. Có một ý niệm chẳng có một vật nào tồn tại. Vì thế trọn chẳng thật sự đạt định không có một vật nào. Nếu thật sự đạt định không có một vật nào, sẽ chẳng quan tâm đến chuyện niệm Phật có ô nhiễm cái tâm hay không. Tâm người ấy chắc chắn không bị ô nhiễm. Vì thế cảnh giới này rất khó đạt được. Tuy biết ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật chẳng có tâm, nhưng người ấy niệm Phật chưa hề gián đoạn. Tuy biết sanh tức vô sanh, vô sanh tức sanh, kẻ ấy vẫn muốn giảng sanh. Chúng ta thấy trong hội Hoa Nghiêm, Pháp Thân Đại Sĩ thuộc 41 địa vị đều niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Họ là vô sanh mà sanh. Những vị Bồ Tát ấy chẳng phải là phàm nhân. Chúng ta phải thấu hiểu từ chỗ này. Tịnh độ chỉ có một, tuyệt đội chẳng có hai. Ở đây nhằm thuyết pháp cho thuận tiện, hòng khiến quý vị ngộ nhập. Chứ trên thực tế là một chuyện. Căn khí chúng sanh có lợi và độn. Độn căn từ quyền nhập thật, tức là cõi phạm thánh đồng cư, dần dần chứng nhập cõi thật báo trang nghiêm. Cũng giống hệt như chúng ta dụng công ở đây. Chúng ta dùng thức thứ sáu, tức tâm ý thức để niệm Phật, chẳng sai. Đó là quyền. Quý vị hiểu rõ đạo lý ấy, sẽ có thể từ quyền nhập thật, có thể chuyển thức thứ sáu, tức ý thức, thành diệu quan sát trị. Nếu chẳng hiểu rõ đạo lý này, quý vị sẽ vĩnh viễn thuộc quyền dị, chẳng thể nhập thật dị. Do đó, phải hiểu rõ lý rồi thực hiện từ quyền, dốc sức nơi mặt sự, ổn thỏa thích đáng, chắc chắn chẳng đi sai đường. Vì vậy, từ sự trì dần dần tiến đến lý trì. Nói đến những vị Đại Bồ Tát này, các ngài là lợi căn, các ngài là quyền thật song dung. Tuy hiểu rõ lý, vẫn chẳng phế sự, chẳng dứt bỏ sự. Như Đại Thế Chí Bồ Tát đã hiểu rõ lý, nhiếp trọn sáu căn, minh tâm kiến tánh. Ngài suốt ngày từ sáng đến tối, vẫn lần tràn hạt, niệm A Di Đà Phật chẳng ngưng, chẳng phế sự. Cho đến những vị như Văn Thù, Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát trong viền giáo. Trong hội Hoa Nghiêm vẫn phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đấy đều là thị hiện hình tướng nhằm khuyên lơn khích lệ cửu giới hữu tình. Cửu giới bao gồm cả thập địa Bồ Tát trong đó, khuyên họ cầu sanh Tây Phương tịnh độ, hồng viên mãn vô thượng bồ đề. Mang ý nghĩa này, nhược thôi bổn nhi luận. Bổn là căn bản, những gì chúng ta thấy trong hiện thời là hình tướng. Xá Lợi Phất, Văn Thù đều là thị hiện hình tích. Chứ về căn bản, các ngài đã thành Phật từ lâu, đều là cổ Phật tái lai. Bất tư nghị cảnh giới kinh dân. Bất tư nghị cảnh giới kinh là kinh gì? Chính là Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện phẩm trong kinh Hoa Nghiêm, tức nhập bất tư nghị cảnh giới Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện phẩm. Đó là tựa đề của phẩm kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm. Vì tên của phẩm này quá dài, ở đây chỉ nói bất tư nghị cảnh giới kinh, tức là trong Tứ Thập Hoa Nghiêm có nói phục hữu bách thiên vạn ức Bồ Tát hiện thanh văn hình, diệt lai tại tọa. Trong kinh Hoa Nghiêm mới nêu bày căn bản của các vị thanh văn. Nếu không làm sao trong hội Hoa Nghiêm có tiểu thừa cho được. Phải là Pháp Thân Đại Sĩ thuộc 41 địa vị mới có tư cách dự hội Hoa Nghiêm. Chẳng phải là Pháp Thân Đại Sĩ muốn thấy còn chưa thấy được pháp hội này. Cớ sao những vị như Xá Lợi Phất đều hiện diện trong ấy? Đến hội thứ 9 của kinh Hoa Nghiêm chúng ta mới thấy điều này. Tức là trong quyển thứ nhất của bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm ta thấy cảnh giới này. Vì sao? Hàng tiểu thừa đều hiện diện. Bởi những gì ấy vốn chẳng phải là thanh văn thật sự, mà là gì? Đều là Phật Bồ Tát hiện thân thanh văn, biến hiện hình dáng thanh văn để tham gia pháp hội này. Kỳ danh viết Xá Lợi Phất Đẳng nêu ra một vị, toàn bộ những vị ấy vốn đều là pháp thân đại sĩ. Do đó trong kinh thường gọi các ngài là đại tỳ kheo, đại a la hán, cho thấy các ngài chẳng phải là thanh văn duyên giác thật sự, mà đều là đại bồ tát, tắc văn thù thân tử đồng nhất thậm thâm trí huệ. Nói theo căn bản, các ngài như nhau, đều là cổ Phật hoặc đại bồ tát tái lai. Diệt tri thử kinh phi thiện trí sở năng tính hỷ, thật đấy, chẳng sai tí nào, đúng như kinh đã dạy. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải trọn đủ ba điều kiện sau đây: phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Nhân duyên hiện thời của chúng ta nói thật ra là thù thắng hơn bất cứ thời đại nào. Năm kinh đồng thời tuyên giảng, nhân duyên ấy sâu xa. Lại nữa, giảng Di Đà kinh xói sao cùng ít, mà giảng yếu dại cùng ít. Thông thường các đạo tràng giảng kinh Di Đà nhằm ứng phó mà thôi, giảng 7 ngày, giảng nửa tháng, những ý nghĩa trong ấy đều không thấu lộ được. Giảng kinh Vô Lượng Thọ càng ít, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng chẳng nhiều. Đạo tràng chúng ta 3 kinh đều thâm nhập, nghiên cứu, suy xét, nhân duyên ấy thù thẳng khôn sánh. Hiện thời tùy thuộc bản thân chúng ta thiện căn phước đức ra sao. Thiện căn phước đức là gì? Thiện căn là tín giải. Quý vị có tin hay không? Quý vị có thể lý giải hay không? Tôi thật sự liễu giải, tôi tin tưởng. Nhưng quý vị phải biết, thiện căn có sâu hay cạn khác nhau. Tôi tin tưởng, tôi hiểu rõ, thiện căn chưa thể tính là sâu. Như thế nào mới được coi là sâu? Giống như chúng ta ở đây nghiên cứu bộ kinh này, cảnh giới của chúng ta mỗi lượt mỗi khác, từ chỗ này sẽ thấy thiện căn sâu hay cạn. Thí dụ như năm ngoái tôi tính giải chẳng bằng năm nay, năm kia không bằng năm ngoái không bằng năm nay, năm nay lại nhất định chẳng bằng năm tới. Quý vị mới thấy tín giải đích xác có cạn hay sâu. Vì thế, thiện căn có cạn hay sâu khác nhau. Phước đức cũng có lớn hay nhỏ khác nhau. Phước đức là gì? Là phát nguyện và trì danh. Phát nguyện và trì danh cũng mỗi năm một khác. Năm ngoái nguyện lực chẳng mạnh mẽ như nguyện lực năm nay. Lòng tự tin năm ngoái chẳng khẳng định như lòng tự tin năm nay. Quý vị thấy phước đức mỗi năm lớn hay nhỏ khác nhau. Trì danh nói theo phương pháp thì mỗi năm một tinh thuần hơn. Câu Phật hiệu thật sự niệm rất hữu hiệu, rất có sức mạnh. Niệm Phật mỗi năm một tốt đẹp hơn. Đó là nói thiện căn phước đức quả thật có sâu cạn lớn nhỏ sai khác. Chúng ta chớ nên không chú ý, chớ nên nghĩ kinh Di Đà ta đã nghe một lần hiểu rồi, chẳng cần nghe nữa. Kể như quý vị có thiện căn có phước đức, nhưng thiện căn chưa đủ sâu, phước đức chưa đủ đầy. Tuy chúng ta có thiện căn phước đức nhân duyên, nhưng đối với 3 phương diện thiện căn phước đức nhân duyên, ắt đều phải khiến cho chúng mạnh hơn, tiếp tục tăng trưởng hơn không ngừng. Như vậy thì đến lúc báo tận, giảng sanh sẽ vô cùng thù thắng, phẩm vị tăng cao, chẳng luống uổng một đời này. Mong mọi người hãy đặc biệt lưu ý điều này. Mấy năm gần đây tôi mới thấu hiểu rất sâu điều này. Hôm nay chúng tôi giảng đến đoạn này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.